là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Yên Bái học tập và làm theo lời Bác.
Yên Bái học tập và làm theo lời Bác.
Kính chào quý vị thính giả, Phúc Bình và Thùy Trang rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh chuyên đề Học tập và làm theo lời Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có chủ đề Những thầy cô cắm bản học Bác để chồng người. Rất mong quý vị thính giả sẽ dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi.
Thưa quý vị thính giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Suốt cả cuộc đời, người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Người từng nói, nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Người cũng chỉ rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy nâng cao dân trí là việc làm luôn mang tính cấp thiết, nhất là ở địa phương vùng cao như Yên Bái.
Thấm thía lời Bác dạy, những năm qua Yên Bái, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đã quan tâm đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó không chỉ mạng lưới trường lớp ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện cho trẻ, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nơi các bản làng xa xôi, hẻo lánh được đến trường, mà chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng được nâng lên. Không chỉ có nhiều học sinh giỏi quốc gia, mà đã có những em vươn tầm đạt giải thưởng cao trong cuộc thi quốc tế.
Vâng, để có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm đầu tư của nhà nước, thì còn phải có sự cống hiến tận tâm của đội ngũ những người thầy cô giáo. Ngành giáo dục Yên Bái nhiều năm qua đã triển khai sâu rộng hiệu quả phong trào học tập và làm theo lời Bác. Làm sao để mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, mến trẻ, về tu dưỡng đạo đức, lao động sáng tạo. Trong phong trào thi đua sôi nổi đó, không thể không nói đến hơn 6.000 cán bộ giáo viên của tỉnh Yên Bái đang ngày đêm cắm bản, nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu của mình.
Học Bác, các thầy cô giáo đã tâm huyết dành trọn cả cuộc đời mình để gieo mầm tri thức cho học sinh nơi đỉnh non cao Yên Bái. Để đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành như tâm nguyện một đời của Bác. Trong đó có những giáo viên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vợ chồng ốm đau, con bệnh tật, song lòng yêu nghề giúp họ vượt qua gian khó. Xa gia đình, gửi con nhỏ cho người thân chăm sóc để vượt hàng trăm cây số, trụ lại các điểm trường treo leo trên sườn núi, gieo con chữ cho đàn em nhỏ thân yêu.
Vậy cuộc sống của những giáo viên cắm bản ở vùng cao như thế nào? Những khó khăn vất vả ra sao? Nỗi niềm và những mong muốn của các thầy cô giáo là gì? Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chuyên đề Những thầy cô cắm bản học Bác để chồng người, đang phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Và đồng hành trong 30 phút của chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có hai vị khách mời là thầy giáo Vũ Xuân Thái, giáo viên trường tiểu học Nậm Cắt, huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị khán giả.
Và cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu.
Xin kính chào quý vị thính giả.
Trước hết thay mặt những người làm chương trình, tôi xin được gửi lời cảm ơn thầy Thái và cô Bách đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Thưa quý vị, đây là hai thầy cô giáo đã dành cả thanh xuân của mình cống hiến hàng chục năm cho giáo dục vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu.
Vâng, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ hai thầy cô giáo này để chia sẻ thêm về những khó khăn, vất vả, cảm xúc, suy nghĩ trong suốt thời gian công tác ở vùng cao. Quý vị thính giả có thể trực tiếp tham gia chương trình qua số máy 02163855635. Tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163855635.
Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, có thể khẳng định rằng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thì những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đã có nhiều chuyển biến, chất lượng ngày một nâng lên. Đó thực sự là điều đáng mừng, đúng không thưa quý vị? Tuy nhiên, để có những kết quả đáng tự hào như vậy thì đội ngũ giáo viên cũng phải vượt qua rất nhiều gian nan, vất vả. Đặc biệt là những giáo viên công tác ở những vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Là những giáo viên đã có nhiều năm công tác tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, chắc chắn là cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách và thầy giáo Vũ Xuân Thái là những người cảm nhận và hiểu nhất về những khó khăn vất vả của đội ngũ giáo viên. Thầy Thái và cô Bách có đồng tình với tôi về vấn đề này không ạ? Và xin mời thầy Thái chia sẻ cảm xúc của mình ạ.
Vâng, thưa chị, là đối với chúng tôi thì là một giáo viên nam mà đến những cái bản cắm bản như vậy thì là ngoài sự khó khăn về cơ sở vật chất, còn khó khăn về tinh thần như xa gia đình, xa vợ con, xa quê hương. Nói về giao thông thì đó là khó khăn, chính là khó khăn chính của chúng tôi. Vì có những cái đoạn đường mà chúng tôi phải bó xích và có thể là phải đẩn xe, đắt xe.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Thái. Còn đối với cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách thì sao ạ? Cô có thể chia sẻ với thính giả nghe Đài Yên Bái được không ạ?
Vâng ạ, là một giáo viên công tác tại huyện vùng cao Trạm Tấu 21 năm, những cái khó khăn vất vả mà giáo viên chúng tôi đã phải trải qua đó là về đường xá giao thông đi lại. Có những cái điểm trường mà cách xa trung tâm rất là xa và những hôm mà thời tiết mưa gió thì gần như là chúng tôi không thể đi xe được mà có khi phải đi bộ đến hàng 3-4 giờ đồng hồ mới tới nơi. Bên cạnh đó thì cái cơ sở vật chất cũng rất nhiều thiếu thốn. Và bản thân chúng tôi thì phải cắm bản ở lại ở trên đó, xa gia đình, xa chồng con, có khi là hàng tuần hay là hàng tháng mới được về thăm gia đình ạ.
À, vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Nghề nào thì cũng đều có những đặc thù riêng, có những khó khăn vất vả riêng. Song thực sự với những giáo viên cắm bản thì những khó khăn vất vả của họ còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Kiều Loan đến một số bản làng vùng cao ở Trạm Tấu để chia sẻ với những khó khăn của giáo viên nơi đây qua phóng sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại điểm trường lẻ thôn Trống Chùa thuộc trường Mầm Non Hồng Ngọc, cách trung tâm xã Tà Si Láng, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu hơn 3 km. Để đến được điểm trường này thì phải vượt qua những cái con đường mòn dốc dựng đứng. Đường đến trường của các cô giáo ở đây cũng thật là gian nan. Cô giáo Hoàng Thị Mong là một trong hai giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường này cho biết.
Như chúng tôi đi trên điểm lẻ này thì trời nắng thì cũng không ngại mấy, nhưng mà đi nhất là dính vào trời mưa thì chúng tôi phải sắm bộ xích để trang bị thêm vào cái xe của mình để đi nó đỡ bị trơn ạ.
Điểm trường Trống Chùa do cô giáo Hoàng Thị Mong và cô giáo Đinh Thị Thúy giảng dạy. Học sinh đều là dân tộc Mông, cuộc sống của dân bản còn quá khó khăn nên các cô giáo phải vất vả lắm mới vận động được hơn 20 học sinh ra lớp. Cô giáo Đinh Thị Thúy quê ở tận Sơn La, năm 2007, bỏ lại gia đình với bố mẹ già, chồng và con nhỏ nơi quê nhà, tình nguyện xin lên xã vùng cao khó khăn Tà Si Láng để dạy học. Gần 15 năm cắm bản nơi vùng cao heo hút, cô giáo Đinh Thị Thúy không thể đếm hết những đêm trắng nằm khóc ròng vì nhớ thương con. Sự cô đơn trống trải, nỗi nhớ nhà, cộng với khó khăn về kinh tế không làm cô yếu lòng. Vượt lên tất cả, cho đến hôm nay cô giáo Đinh Thị Thúy vẫn giữ trọn niềm đam mê với nghề và tình yêu với những đứa trẻ vùng cao, dù trong lòng lúc nào cũng khắc khoải nỗi nhớ con.
Vì công tác thì cũng phải xa gia đình, xa con cái để lại con cái cho bố mẹ chồng chăm sóc. Thì có khi trời mưa thì không về được, cả tuần có khi cũng không được gặp con. Nhiều lúc con hỏi là mẹ ơi mẹ, sao mẹ không đưa con đi học? Sao mẹ không đón con về nhà như các bạn? Đấy là một cái rất thiệt thòi.
Sự tận tâm yêu nghề thương trẻ của các cô giáo ở vùng cao không chỉ giúp trẻ em ở các bản làng được đến trường, mà sự gần gũi, quan tâm của các cô đã tạo niềm tin và tình cảm của người dân nơi đây dành cho các cô giáo. Dân bản coi các cô như chính người thân trong gia đình, từ đó họ yên tâm gửi con mình cho các cô chăm sóc. Anh Hờ A Thanh, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu, nói.
Nhà tôi ở xa lắm, điều kiện gia đình khó khăn, không muốn cho các con đi học vì vất vả lắm. Nhưng được các thầy cô giáo ở lớp, ở trường đến tuyên truyền, vận động và quan tâm. Khi đi học, các con tôi được thầy cô chăm sóc chu đáo cho các cháu, nên tôi đã yên tâm cho các cháu đến lớp.
20 năm trước, cô giáo trẻ Hoàng Thị Hạnh Nguyên tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm Nghĩa Lộ, lên nhận công tác tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Lạ nước, lạ cái, một mình thân gái giữa khoảnh đồi hoang vu, với phòng lớp học tạm bợ, tranh tre, nứa lá, không điện, không sóng điện thoại. Cuộc sống quá khó khăn, nhiều lần cô Nguyên muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi ngày lên lớp, nhìn ánh mắt ngây thơ, sự háo hức của học sinh khi được đến trường, lại tiếp thêm động lực giúp cô Nguyên quyết tâm ở lại nơi này. Mảnh đất xà hồ tuy nhiều khó khăn thiếu thốn, song nơi đây cũng giúp cô nên duyên với một đồng nghiệp, để một mái ấm hạnh phúc được nảy mầm ngay trên vùng đất khó. Song với cô, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, số phận thật nghiệt ngã với cô khi căn bệnh quái ác đã cướp đi người chồng mà cô rất mực yêu thương, người đã gắn bó chia sẻ khó khăn từ khi cô mới lên giảng dạy ở điểm trường này. còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất chồng, mất đi chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con. Nhiều đêm cô quạnh, vò vó ôm con trong căn nhà tạm ở điểm trường ghép, nghe tiếng mưa rừng dai dẳng, cô Nguyên cảm thấy chạnh lòng, xót xa. Nhiều lần cô muốn bỏ nghề, song có lẽ tình yêu dành cho những đứa trẻ vùng cao, niềm thương cảm cho những học sinh nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc quá lớn, đã níu giữ cô Nguyên gắn bó với mảnh đất này cho đến tận hôm nay. Cô giáo Hoàng Thị Hạnh Nguyên, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Cái rào cản về cái ngôn ngữ của cô và trẻ nó cũng gặp khó khăn, với cả cái đường đi lại nó cũng khiến cho nhiều lúc mình thực sự là rất là yêu nghề nhưng mà cũng đôi chút mình cũng gặp những cái sự lản lòng. Nhưng mà đến lớp thì lại nghĩ đến các em cũng đang đứng ở ngoài cổng cửa trường xong rồi chờ đợi cô giáo đến, thì đấy cũng là một cái động lực để cho em tiếp tục đến ngày hôm nay vẫn cố gắng.
Màn đêm buông cũng là lúc các cô giáo cắm bản phải đối mặt với sự cô đơn hiu quạnh và trào dâng nỗi nhớ chồng con gia đình. Nhưng vượt lên tất cả, các giáo viên giảng dạy ở bản làng vùng cao Yên Bái vẫn ngày ngày kiên trì bám lớp, gieo chữ cho những đứa trẻ vùng cao để những con chữ được nảy mầm trên vùng đất khó.
Vâng, thưa quý vị thính giả và các vị khách mời, sau khi nghe những trải lòng của các thầy cô giáo trong phóng sự này thì tôi thật sự xúc động. Xúc động không chỉ bởi những gian nan vất vả mà các cô phải trải qua, mà cả sự hy sinh cống hiến và nghị lực lớn lao của những người thầy ở nơi đây. Còn đối với cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì cô có thấy hình ảnh của mình trong đó không ạ?
Dạ, vâng, khi được nghe những cái tâm sự trải lòng của các cô giáo vừa rồi thì tôi lại hình dung được những cái tháng ngày vất vả mà tôi cùng cái đồng nghiệp đã trải qua.
Vâng ạ, còn thầy Vũ Xuân Thái ạ, những khó khăn vất vả của thầy gặp phải có giống như những cô giáo trong phóng sự vừa rồi không ạ?
Vâng, đúng như cô Bách vừa chia sẻ thì những cái khó khăn vất vả của các thầy cô trong phóng sự vừa rồi thì đúng là chúng tôi đã nhớ lại những cái kỷ niệm mà mình đã trải qua. Đặc biệt tôi làm giáo viên Lam thì cái sự khó khăn có lẽ chưa thể là so sánh với các cô được.
Dạ vâng, chắc chắn những gì mà chúng tôi đề cập trong phóng sự vừa rồi thì chưa thể lột tả hết được những khó khăn vất vả của đội ngũ giáo viên vùng cao. Bởi chúng tôi hiểu rằng ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, đường giao thông thì các thầy cô giáo đang giảng dạy ở những bản làng xa xôi ấy còn nhiều suy tư, trăn trở, nỗi niềm mà không phải ai cũng thổ lộ hết. Có đúng như vậy không thưa cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách ạ?
Dạ vâng ạ, những cái suy tư trăn trở của những cô giáo chúng tôi đó là về gia đình. Đó là chỉ mong ước sau mỗi giờ lên lớp, tối về mình lại có điều kiện để chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái học hành ạ.
Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là những trăn trở của cô Bách cũng chính là trăn trở của rất nhiều nữ giáo viên vùng cao ạ. Được biết là cô Bách đã có 21 năm gắn bó với vùng cao Trạm Tấu. Đây là khoảng thời gian tương đối dài, có thể nói là dành cả thanh xuân cho học sinh vùng cao. Vậy hoàn cảnh của cô có gì khó khăn khi cắm bản ở vùng cao ạ?
Đối với giáo viên vùng cao chúng tôi có rất nhiều khó khăn như là về cơ sở vật chất, về giao thông đi lại. Nhưng với riêng bản thân tôi thì còn khó khăn hơn cả. Đó là tôi có một khoảng thời gian dài đó là chồng tôi bị bệnh nặng và qua đời. Con gái tôi thì còn nhỏ là phải gửi ông bà ngoại ở ngoài này để chăm. Và lúc đó thì tôi đang dạy tại cái điểm trường Làng Tống, là một cái điểm trường xa nhất của xã Túc Đán. Thế trong cái khoảng thời gian đó thì có lúc thì tôi cũng cảm thấy rất là tuyệt vọng, rất là chán nản. Đêm đến thì nằm suy nghĩ rất là nhiều vì nhớ chồng, thương con, còn nhỏ mà phải gửi ông bà. Thực sự lúc đấy tâm trạng rất là tuyệt vọng, rất là chán nản.
Vâng, đó quả là một cú sốc tinh thần ạ. Cuộc sống của giáo viên cắm bản đã đầy rẫy những khó khăn thiếu thốn về vật chất, thì chỗ dựa lớn nhất đối với người phụ nữ chúng ta là gia đình, là người chồng. Vậy mà chồng cô đã bị bệnh qua đời trong lúc con còn nhỏ dại thì đúng là không còn gì buồn và đau xót hơn. Trong lúc tuyệt vọng như vậy thì có khi nào cô Bách nghĩ đến việc mà mình sẽ phải từ bỏ cái công việc hiện tại của mình không ạ?
Dạ có đấy ạ. Những cái lúc đấy thì thực sự là tôi đã có nghĩ đến cái việc mà mình sẽ từ bỏ công việc để trở về với gia đình để chăm con cái.
Vâng, vậy thì động lực nào đã giúp cô vượt qua những khó khăn và sóng gió của cuộc đời để tiếp tục gắn bó với các em học sinh vùng cao của Trạm Tấu ạ?
Trong những cái lúc mà khó khăn nhất đấy thì tôi đã nhận được sự động viên của gia đình, của đồng nghiệp, tình thương yêu của các em học sinh ở nơi thôn bản. Sự quan tâm động viên của bà con dân bản cũng giúp tôi là nguôi ngoai đi phần nào. Và hơn hết đó là lòng yêu nghề, tình yêu thương đối với các em học sinh vùng cao, và đã giúp tôi đã vượt qua được mọi khó khăn và gắn bó với các em vùng học sinh vùng cao Trạm Tấu ạ.
Vâng, xin được cảm ơn cô bác ạ. Vậy đối với thầy Vũ Xuân Thái, khi còn giảng dạy ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, trong điều kiện khó khăn thiếu thốn như vậy thì có bao giờ thầy phải đấu tranh tư tưởng để tiếp tục gắn bó với nghề không ạ?
Thực ra là tôi đấu tranh rất nhiều. Ngoài cái việc về tiền lương, đường xá đi lại, thì cái việc mà nhớ gia đình ra thì sau rồi thì là cái tình vì tình yêu nghề, cũng như là mến trẻ hay là cái tình thân của đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo cho mình cái sự gắn kết đối với nghề sau này.
Đối với những thầy giáo như thầy Thái thì có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn vất vả như thầy đã nói ở trên. Song tôi nghĩ rằng đối với các cô giáo thì họ phải thật sự nghị lực và bản lĩnh thì mới vượt qua được những khó khăn vất vả, nhất là nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con và đôi khi còn cả là sự cô đơn nữa. Có đúng như vậy không thưa cô Bách?
Dạ vâng ạ. Đối với những cô giáo cắm bản ở chúng tôi thì nỗi buồn lớn nhất đó là nỗi buồn nhớ gia đình, nhớ con. Với tôi thì trong khoảng thời gian đó thì vì là hoàn cảnh của tôi nó cũng đặc biệt một chút nên là tôi rất là nhớ con, nhớ gia đình.
Khó khăn vất vả là vậy thì động lực nào đã níu giữ các thầy cô gắn bó hàng chục năm trời với những bản làng này? Thưa thầy Thái ạ.
Để mà có cái động lực mà để gắn bó với các em học sinh và những bản làng xa ở trên vùng sâu vùng xa như vậy thì đối với bản thân tôi là trước tiên là tôi nghĩ đến các em học sinh. Đối với các em thì cái sự hiếu học và cái tình cảm của người dân cũng như là sự động viên của đồng nghiệp đi trước đã tạo cho tôi một cái động lực để phấn đấu cũng như là tiếp tục cái cuộc sống của mình.
Vâng. Vậy cô Bách có chung suy nghĩ như thầy Thái không ạ? Và mong ước của cô lúc đó là gì ạ?
Vâng, tôi cũng cùng chung suy nghĩ với giống như thầy Thái đấy. Đó là cái động lực lớn nhất đối với mỗi người giáo viên chúng tôi, chắc chắn đó là lòng yêu nghề và tình yêu đối với học sinh. Thực sự là rất là thương, thương hơn cả con mình. Con mình có thể là thiếu thốn nhưng mà cái vật chất thì có thể vẫn còn được hơn các em. Còn ở trên đấy thì các em phải chịu thiệt thòi hơn so với các em học sinh thành phố rất là nhiều.
Vâng. Vâng, thưa quý vị thính giả và hai vị khách mời, trong khi chương trình đang phát sóng thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phòng thu. Có một số thính giả muốn gọi điện giao lưu với chương trình. Xin mời kỹ thuật viên Thanh Hường kết nối điện thoại ạ.
Alo.
Alo, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Vâng. Anh là Sông Acha, ở xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải. Em đang nghe chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Yên Bái. Rất cảm động về những cái đóng góp của các thầy cô giáo ở vùng cao. Em đề nghị Đảng, Nhà nước nên có những độ gì đó để động viên các thầy cô vì họ vất vả thật sự nhiều lắm ạ.
Vâng, vâng, chắc anh cũng muốn chia sẻ với hai thầy cô giáo đang tham gia chương trình của chúng tôi phải không ạ?
Vâng, em chỉ muốn nói là rất cảm ơn các thầy cô giáo dạy các ở các bản lễ, vì nhờ có các thầy cô ấy mà con em được đi học, được chăm sóc chu đáo. Đã có lúc muốn cho con nghỉ học để đi làm nương nhưng được các cô giáo đến tận nhà để vận động nên em cho con đi học tiếp. Giờ cháu đang học ngành nông nghiệp. Rất cảm ơn thầy cô giáo ạ.
Vâng, xin cảm ơn những tình cảm vừa rồi của anh dành cho các thầy cô giáo vùng cao. Thưa các thầy cô giáo, là các thầy cô có muốn nói điều gì với vị phụ huynh này không ạ?
Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của phụ huynh đã dành cho các thầy cô giáo vùng cao chúng tôi. Mong anh sẽ tiếp tục vận động các gia đình trong thôn bản, trong xã cho con em mình tiếp tục đến trường để các cháu được học tập, được lĩnh hội kiến thức. Xin cảm ơn anh ạ.
Vâng, xin được cảm ơn những cái tình cảm mà của các vị phụ huynh vừa rồi đã gửi đến. Cũng xin được cảm ơn các thầy cô. Và chúng tôi xin được chúc anh Sùng A Cha cùng gia đình luôn mạnh khỏe và các cháu học tập tốt hơn nữa anh nhé.
Vâng, tôi cảm ơn các thầy cô giáo ạ.
Thưa quý vị thính giả, thưa thầy Thái và cô Bách, là một trong những người đã gắn bó hàng chục năm với học sinh vùng cao và được đồng bào dân tộc coi như người thân trong gia đình, khi nghe những câu nói chân thật cũng như tình cảm của những vị phụ huynh,
của đồng bào dân tộc thiểu số dành cho các thầy cô giáo vùng cao thì thầy Thái và cô Bách cảm thấy thế nào ạ?
Đối với các thầy cô giáo chúng tôi thì chính sự tin tưởng của bậc phụ huynh là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục ạ.
Vâng, còn thầy Thái ạ, thầy có muốn nói gì không ạ?
Chính cái tình cảm của các bậc phụ huynh chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu trong con đường sự nghiệp giáo dục của mình.
Xin cảm ơn thầy Thái và cảm ơn cô Bách. Chúng tôi tiếp tục lại nhận được tín hiệu từ phòng thu. Xin mời kỹ thuật viên Thanh Hường kết nối máy ạ.
Alo ạ. Alo.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, chào chị ạ. Chị gọi điện cho chúng tôi từ đâu đấy ạ?
Dạ em xin chào các anh chị ạ. Em là Giang Thị Mua, em ở xã Phì Hồ của huyện Trạm Tấu ạ.
Vâng, mời chị giao lưu với chương trình ạ. Chị muốn chia sẻ điều gì với các thầy cô giáo đang tham gia chương trình của chúng tôi ạ?
Nhà em thì ở bản rất là xa nên cái việc mà cho con đi học rất là khó khăn ấy. Thì rất may là có các cái điểm trường lẻ ở mầm non cũng nên em nên con em được đi học. Vì vậy cho nên là các cô ở bản thì cũng rất là nhiệt tình và chăm sóc cháu rất là chu đáo nên gia đình em rất là yên tâm.
Vậy thì chị có mong muốn và nhắn nhủ điều gì đến các thầy cô giáo không ạ?
Dạ, qua cái chương trình này thì em mong muốn là tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì các điểm trường lẻ ở các thôn bản để các cháu được đi học thuận lợi hơn. Mưa gió thì không phải nghỉ học. Hơn nữa, các cô giáo rất là vất vả nên cũng có sự luân phiên để các cô còn được gần con cái và gia đình. Chứ chúng em thấy thì cũng rất là thương các cô giáo ở các điểm trường lẻ, nhất là cái điểm trường thôn Suối Xuân ở xã Phìn Hồ, các anh chị ạ.
Vâng, chương trình xin cảm ơn chị Vàng Thị Mua. Và tôi nghĩ rằng với lòng yêu nghề mến trẻ và chiếc tình cảm mà các bậc phụ huynh ở các bản làng vùng cao dành cho các thầy cô giáo thì chắc chắn sẽ là động lực để các thầy cô giáo tiếp tục dành hết tâm huyết và tình cảm cho học sinh của mình. Xin cảm ơn chị Mua ạ.
Dạ vâng,
em
chào các anh chị.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chuyên đề Những thầy cô cắm bản học bác để chồng người của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz vào 17 giờ.
Thưa quý vị thính giả, mỗi chúng ta khi lựa chọn một nghề thì cũng đều mong muốn dành tất cả tâm huyết và cống hiến cho con đường mà mình đã chọn. Đối với những giáo viên cắm bản ở vùng cao Yên Bái, cho dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu thì họ vẫn quyết tâm vượt qua để ngày ngày đến lớp gieo chữ cho học sinh. Bởi đó không chỉ là lòng yêu nghề mà đôi khi còn là trách nhiệm với xã hội, với những trẻ em nghèo vùng cao. Đó cũng chính là cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm đơn giản nhất.
Để tri ân những đóng góp hy sinh của các thầy cô giáo cắm bản và động viên đội ngũ giáo viên đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chồng người ở vùng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có quyết định chuyển công tác cho 45 giáo viên ở các huyện vùng cao, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên về các địa phương ở vùng thấp giảng dạy. Đây thực sự là một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với ngành giáo dục nói chung và các giáo viên vùng cao nói riêng. Được biết trong số 45 giáo viên này có thầy Thái và cô Bách. Thưa thầy Thái, là thầy đánh giá như thế nào về quyết định này của tỉnh ạ?
Theo bản thân tôi thì cái quyết định của tỉnh thể hiện cái sự quan tâm của tỉnh đối với giáo viên nói chung và giáo viên đang công tác ở vùng sâu vùng xa nói riêng.
Vâng, thưa thầy Thái, là sau gần 15 năm gắn bó với các em học sinh ở vùng cao Mù Cang Chải, khi được chuyển công tác phải xa nơi mà mình đã gắn bó lâu như vậy, thì thầy có điều gì trăn trở không ạ?
Qua cái chương trình này thì tôi cũng mong muốn rằng là các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến ngành giáo dục nói chung và giáo dục của vùng cao nói riêng, làm sao để đáp ứng về nhu cầu cơ sở vật chất cũng như là tạo mọi điều kiện để cho các thầy cô ở vùng cao có thể có phát huy hết khả năng của mình, từ đó để nâng cao được cái chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.
Vâng ạ, còn thưa cô Hoàng Thị Tùng Bách ạ, nếu được chuyển trường về vùng thấp giảng dạy thì cô có suy nghĩ gì ạ?
Nếu như được chuyển về vùng thấp, về gần nhà công tác, bên cạnh cái niềm vui, niềm hạnh phúc đó thì tôi cũng rất buồn và tiếc nuối bởi vì phải xa các đồng nghiệp, xa cả học sinh thân yêu mà mình đã gắn bó suốt 21 năm. Và với tôi thì Trạm Tấu là một quê hương thứ hai. Các em vùng cao chịu thiệt thòi rất là nhiều và coi các em như là con của mình. Để xa nơi đây thì chắc chắn là tôi sẽ thường xuyên quay trở lại để thăm quê hương Trạm Tấu, thăm lại đồng nghiệp và thăm lại các em học sinh thân yêu của mình ạ.
Dạ vâng ạ. Thưa quý vị thính giả, là hàng chục năm gắn bó với vùng cao, đối với các học sinh nghèo là thời gian cũng khá dài, để lại cho các thầy cô giáo biết bao kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Có lẽ vì thế mà nhiều thầy cô khi được tỉnh quan tâm điều chuyển về vùng thấp công tác, trong lòng cảm thấy bâng khuâng lưu luyến nơi mà mình đã gắn bó cả tuổi thanh xuân đấy ạ.
Ngoài 45 giáo viên được chuyển về vùng thấp công tác thì vẫn còn hàng nghìn giáo viên ở khắp các địa phương trong tỉnh đang ngày đêm miệt mài gieo chữ trên các bản làng xa xôi. Nhờ có những thầy cô giáo đã dành cả tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mà giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Chính sự hy sinh gian khổ của các thầy cô đã ươm mầm tri thức cho lớp lớp các thế hệ học sinh trên các bản làng vùng cao của tỉnh Yên Bái, nâng cánh ước mơ cho các em bay xa để thoát khỏi đói nghèo. Các thầy cô giáo vùng cao khi được chuyển về vùng thấp công tác cũng đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, chấp nhận gian khổ, hy sinh trong suốt hàng chục năm qua. Bởi ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai. Có đúng không thưa quý vị thính giả và các vị khách mời ạ?
Vâng, tới đây chương trình phát thanh chuyên đề Những thầy cô cắm bản học bác để chồng người của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy giáo Vũ Xuân Thái và cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách đã đồng hành cùng chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời.